sau khi vụ việc phát đoạn nhạc trong bài hát ca ngợi Tổ quốc, một bài hát được xem là quốc ca thứ hai của Trung Quốc, trong chương trình nghệ thuật mang tên Khát vọng đoàn tụ diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam bị phát giác, VOA tiếng Việt liên lạc với ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng không nhận được trả lời. Trong khi đó, bà Hà Kim Chi, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, phản ứng ngay khi nghe về sự việc trên.
Tôi cho rằng là cái nhầm lẫn đó mà không được phép xảy ra.
Chương trình Khát vọng đoàn tụ là một chương trình nghệ thuật lớn được tổ chức nhân ngày Thương binh Liệt sĩ. Chương trình này thu hút sự chú ý của dư luận khi được đồng loạt loan báo trên các kênh truyền thông của nhà nước trước đó, với sự xuất hiện trở lại của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, người đột nhiên vắng bóng trong một thời gian, khiến gây ra nhiều tin đồn về tình trạng sức khỏe của ông, cũng như khả năng ông đã qua đời nhưng không được tiết lộ. Chương trình quy tụ nhiều quan chức hàng đầu Việt Nam và được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam vào tối 27 tháng 7. Ngay khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên sân khấu để đọc diễn văn khai mạc, thì một đoạn nhạc được phát lên. Đoạn nhạc này ngay sau đó được người dân Việt Nam phát hiện là bài hát ca ngợi Tổ quốc do ông Vương Tân, người vô tích Giang Tô, Trung Quốc, sáng tác vào tháng 9 năm 1950. Người đầu tiên phát hiện ra sự cố này là ông Phan Tất Thành, một cựu chiến binh đã từng có một thời gian được học tập, nuôi dạy tại Quế Lâm, Trung Quốc. Ông cho biết.
Những năm 60, thì tôi được nhân dân Trung Quốc đùm bọc nuôi dưỡng. Tôi học tập và lớn lên ở Quế Lâm, Trung Quốc. Những cái năm đó tôi 15, 16 tuổi thì tôi thuộc hết gần như là... thôi không nói gần hết mà tôi rất thuộc rất nhiều bài hát của Trung Quốc. Ví dụ như bài ca ngợi Mao Trạch Đông, ví dụ như bài rất nhiều bài ca ngợi Trang Xe Mao Trạch Đông, rồi bài quốc ca Trung Quốc, nhưng mà có một bài hát mà tôi rất rất cảm tình là bài ca ngợi Tổ quốc. Bài ca ngợi Tổ quốc của Trung Quốc là tôi hát tiếng Trung, em có nghe được không?
Dạ vâng.
Ô sư hùng sĩ yên phàng phèo giang, sân lý của sân tua mơ xe hàng lèm. Cơ sân hoa mân xin ai tờ chú qua. Đấy, cái đoạn tôi vừa mới hát đấy là đoạn nhạc người ta sử dụng để dẫn đường cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên diễn đàn.
Vâng.
Bài hát ca ngợi Tổ quốc là cờ hồng nương làn gió vờn năm ánh sao, câu ca chiến thắng đang vui vẻ náo nước reo, ta ca hát nước nhà ngàn tình chan hòa. Đấy, cái lời hát, bài hát dịch cho tiếng Việt cũng là như vậy.
Nói về quy trình giám sát và xử lý các sai sót vi phạm trong truyền thông, bà Hà Kim Chi cho biết.
Khi xảy ra những cái sai sót trong các chương trình, trong các tác phẩm báo chí này hoặc trong các cái chương trình, thì có rất là nhiều cái cơ quan sẽ giám sát quản lý. Đấy, thứ nhất là về tuyên giáo trung ương, rồi Bộ Thông tin Truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, và về Hội Nhà báo thì cũng sẽ phối hợp để cùng họp về trong cái quản lý hội viên. Và cũng như tôi đã nói là cái mức độ sai phạm hoặc là nhầm lẫn cũng còn phải xem là do vô tình hay là do cố ý. Thế là mức độ ảnh hưởng của nó đến đâu thì sẽ có các cơ quan quản lý nhà nước, người ta sẽ xem xét cái việc này để quyết định cái hình thức để xử lý hoặc cái mức độ xử lý.
Nhiều cư dân mạng tỏ ra lo ngại là sự cố trên có liên quan đến vấn đề nội gián. Một cư dân trong mạng viết, nội gián, ngoại gián, phản gián đều ở đó thì quá nguy hiểm cho nước Việt. Trong khi đó, một người khác nói cảm ơn ông Thanh vì đã phát hiện ra một điều khủng khiếp nhưng bình thường ở đất nước này. Giữa bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng ở Biển Đông, nhất là sau khi Trung Quốc tiến hành các hoạt động bồi đắp xây đảo nhân tạo ở khu vực Trường Sa, rồi đưa giàn khoan 981 đến vùng biển mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Rất nhiều hoạt động chống Trung Quốc vốn âm ỉ ở Việt Nam nay lại bắt đầu nhóm lên bằng nhiều hình thức khác nhau, như mặc áo có in chữ chống Trung Quốc, chụp ảnh mang biểu ngữ chống Trung Quốc và chia sẻ trên mạng. Một chuyên gia về Biển Đông trong buổi điều trần về vai trò an ninh của Mỹ ở Biển Đông cho rằng đây là khu vực hiện rất nhạy cảm. Chính trong sự nhạy cảm không chỉ dừng lại ở mức độ khu vực, mà sự nhầm lẫn dù là vô tình hay cố ý như trên lại càng không được phép xảy ra, như bà Hà Kim Chi đã nhận xét. Ngày 29 tháng 7, Đài truyền hình Việt Nam đã cắt bỏ âm thanh phần nhạc nền Trung Quốc có sự cố trên trong video đăng tải trên trang web chính thức. Tuy nhiên, bản gốc chương trình đã được sao lưu trên các trang mạng xã hội nổi tiếng như YouTube và Facebook. Dạ vâng. Thế thì chịu trách nhiệm thì sẽ là từ cái cấp bậc nào ạ?
Xin lỗi là có lẽ ra đường. Chị có nghe rõ tôi nói không?
Dạ vâng,
tôi
nghe rất rõ.
Rất là bật bõm câu được câu không?
Rất
ạ?
Rõ, nghe rất rõ.
Vâng, đấy, tôi nghe thì không được rõ lắm, tức là có những từ thì không nghe rõ được.
Vâng, thế thì tôi lặp lại nhé, là cái mức độ mà chịu trách nhiệm ở trong cái nhầm lẫn như thế là như thế nào ạ?
Trách nhiệm trong nhầm lẫn ạ. Vâng. Thì các cơ quan báo chí đều có quy chế cả. Đó, các cái quy chế thì cái người là tức là cái quy chế quy định về cái mức độ chịu trách nhiệm trong mỗi một một tác phẩm, mỗi một chương trình. Thế thì cũng theo khi mà xảy ra những cái nhầm lẫn, những cái sai sót ấy, thì căn cứ vào quy chế đó để người ta sẽ xử lý.
Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà có từ trước giờ thì nó cũng một câu này là câu cuối thôi ạ. À, từ hồi đấy đến giờ thì cũng có khá là nhiều, cứ thỉnh thoảng lại xảy ra những cái nhầm lẫn mà chỉ biết là ở trong cái tình hình hiện nay là giữa Việt Nam và Trung Quốc thì nó cũng có một cái sự nhạy cảm nhất định, mà khi mà cái nhầm lẫn á, nó xảy ra như vậy á, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn trong dư luận, phải không ạ? Thế thì những cái nhầm lẫn như vậy thì làm thế nào để mà có thể trong tương lai có thể hạn chế được những cái nhầm lẫn như vậy, thì không biết là ở trong hội nhà báo hay là cái ban kiểm tra hội nhà báo của chị thì có những cái phương án như thế nào không ạ?
Vâng,